Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc Kinh Thánh Thi Thiên thứ 46. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển. Dù nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó, có một dòng sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rúng động. Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Hãy đến xem các công việc của Đức Giê-hô-va. Sự phá tan ngày đã làm trên đất là giường nào. Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng và đốt xe nơi lửa. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi.
Thời gian vẫn trôi qua mỗi ngày, sâu nhân thế lan tràn khắp nơi, tìm đâu ra lối thoát cho đời, đời tâm tôi băng hoài, chân vẫn bước tâm tư heo sầu, chờ trông đến bao giờ, có biết đâu Giê-xu nhân từ nhìn theo mỗi lối đi, thế nhân hay đang đón chờ ta. Hỡi những kẻ mong đời tan hoang, nhìn lên Chúa nhân từ, hãy xoay hướng về đây. Chúa vẫn đón chờ ta, lối thoát cho đời. Soi vào cõi đời, chuyên danh Chúa cho mọi thế nhân, lòng đau thương đến với Giê-xu, được tình yêu Chúa dưới ấm tâm linh, đời than khóc tai ương khó nghèo, nhận ánh sáng thiên đàng.
Lạy Chúa Giê-xu yêu quý, Chúa vẫn đang đợi chờ những người con ra mắt Chúa hôm nay, đợi chờ những người chưa được biết đến danh Chúa tìm đến với Ngài. Chúng con đang cần đến Chúa, dân tộc chúng con đang cần đến Ngài. Xin Thần Linh của Chúa đến với mỗi người đứng lên, giao truyền danh Chúa hôm nay trên khắp dải đất Việt Nam của chúng con, cho vô số người được quỳ xuống dâng lên Chúa những lời suy tôn ca ngợi, và mỗi tấm lòng đều được phước hạnh Chúa ban cho, để thấy ấm áp, để thấy được an ủi, được thêm sức mới để tiếp tục cuộc đời trong trần gian này, làm vinh quang danh Chúa. Xin Chúa thăm viếng những người đau yếu, tật bệnh, trong tâm linh cũng như trong thể xác. Xin Chúa tha thứ cho những người lầm đường, lạc bước, hôm nay có dịp quay trở về với Chúa. Những ai đang sống trong lao tù, đang sống khó khăn vì danh Chúa, xin Chúa an ủi anh em, chị em của chúng con, cho mỗi người được quyền năng của Chúa chịu đựng được tất cả những nỗi đau đớn trong thân xác, và tâm hồn luôn luôn được gần Chúa. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn cho anh chị em chúng con, những người đang ra giao truyền danh Chúa cho đồng bào khắp nơi trên dải đất Việt Nam. Xin Chúa ban thần quyền của Ngài đi với họ, mở môi miệng họ, cho lòng họ được hướng về Chúa, để đời sống họ đem nhiều kết quả cho Chúa. Chúng con nhớ đến những người đang gặp cảnh khó khăn trong vấn đề tài chính, trong vấn đề sức khỏe, trong vấn đề gia đình. Chúng con cầu xin Chúa đến với mỗi người trong thì giờ này, nhất là các thính giả đang nghe lời của chúng con hôm nay, cho mỗi người được hướng về Chúa và tâm hồn được an nghỉ trong Ngài. Chúng con xin lời của Chúa đến với mỗi anh em, chị em chúng con lắng nghe hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ 8 trong loạt bài nghiên cứu về lá thư của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Ti-mô-thê thứ nhất chương 3 từ câu 1 cho đến câu 7. Đề tài của bài hôm nay là tư cách của người phục vụ Chúa. Ví như có ai mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ có một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Từ giám mục ngày nay hoàn toàn khác với cách dùng của thời Kinh Thánh. Ngày nay là chức phụ của ông cha trong giáo hội Công giáo, hay trong vài giáo phái tin lành như giám lý, trưởng lão, giám nhiệm, vân vân cũng có các chức vụ giám mục. Trong nguyên văn Episcopos ngày xưa chỉ có nghĩa là người giám thị hay giám sát. Cách dùng từ này được duy trì ít nhất cũng là đến thời giáo phụ Ignatius, và để chỉ về chức vụ coi sóc một nhà thờ địa phương. Theo mạch văn thì đây là chỉ về nhiều chức vụ phục vụ Chúa trong nhà thờ, chứ không nhất thiết phải là vị chủ tọa hay mục sư mà thôi. Trong các bản dịch khác, câu đầu tiên của chương 3 bắt đầu với những chữ này: đây là lời đáng tin cậy. Sau đó mới đến câu: ví như có ai mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành. Giám mục đây như thế là chức vụ đứng đầu trong một nhóm tín hữu. Coi sóc quản trị nhà Chúa, tức là phục vụ Chúa và anh chị em, không phải là một chỗ đứng trong xã hội. Người phục vụ Chúa cần có phẩm cách ra sao? Trước tiên, nhiều người nghĩ rằng đã là người phục vụ Chúa mà sao lại còn phải căn dặn những điều quá sơ đẳng trong nếp sống tin kính. Thật ra trong hội thánh đầu tiên, những người mới tin Chúa có lẽ phần lớn thuộc các thành phần luân lý đạo đức kém và rất thấp trong xã hội. Điều đầu tiên là không chỗ trách được, hay là không có điều gì đáng chê trách, không ai chê trách được điều gì cả. Điểm thứ hai là chồng chỉ một vợ mà thôi. Trong các thế kỷ xưa, thái độ đa thê dường như rất phổ thông. Vì vậy, nếu người nào tin Chúa mà trước kia đa thê, cũng không xứng hợp làm người phục vụ Chúa. Năm đức tính sau đây có thể dịch lại cho rõ nghĩa là tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách và có khả năng giảng dạy. Ba đức tính đầu tiên là cho đời sống bản thân. Người lãnh đạo phải sống kỷ luật, không thái quá hay bất cập. Thái độ hòa nhã, dễ mến. Đức tính thứ tư là hiếu khách, rất cần cho những thế kỷ đầu tiên, là khi người truyền giáo hay khách thường xin tá túc để tiếp tục hành trình nào đó. Cuối cùng là khả năng giảng dạy, nghĩa là phải có đủ tri thức để làm một thầy giáo. Vì vai trò lãnh đạo không phải chỉ toàn về tổ chức và hành chính, nhưng là đưa dẫn người khác đến chỗ biết Chúa và biết lời Kinh Thánh. Không có khả năng giảng dạy, không thể nào lãnh đạo trong hội thánh được. Câu 3 là một lời căn dặn không những cho người lãnh đạo, nhưng cho mọi người nam tín đồ trong hội thánh, đó là đừng mê rượu hay là nghiền rượu. Khi nghiền rượu, con người dễ sinh ra hung bạo và gây gỗ. Người tin Chúa thực ra nên tuyệt đối tránh xa rượu vì có hại cho cả thể chất lẫn tâm hồn. Một người ham uống rượu không thể nào phục vụ Chúa được. Lời khuyên đừng tham tiền bạc cũng rất thực tế. Tiền bạc cần cho đời sống, nhưng tham tiền bạc sẽ rơi vào những cạm bẫy của ma quỷ và không thể tiếp tục phục vụ Chúa được. Người nghiền rượu cũng như tham tiền sẽ mất danh dự và động cơ tốt để phục vụ Chúa. Câu 4 và 5 nói về gia đình của người lãnh đạo. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Trong bản dịch mới thì câu này là khéo quản trị gia đình mình, dạy con cái biết vâng phục với tất cả lòng tôn kính. Vì thế người nào không biết quản trị nhà riêng mình, làm sao chăm sóc hội thánh của Chúa được? Đây là nguyên tắc căn bản của người lãnh đạo. Tề gia bao giờ cũng phải ưu tiên, sau đó mới vào xã hội mà quản trị. Mặt khác, khi gia đình lộn xộn thì ảnh hưởng đến chức vụ và việc phụng vụ rất lớn. Đây cũng là bằng chứng về tài dạy dỗ của người lãnh đạo. Nhiều người mới tin Chúa rất hăng hái nói về Chúa và muốn phục vụ Chúa trong chức lãnh đạo. Lời khuyên ở đây là câu 6, người mới tin đạo không được làm giám mục, e tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Đọc câu này ai cũng hiểu ngay, tuy nhiên ta cần lưu ý đến hai điều. Thứ nhất là tự kiêu và thứ hai là án phạt của ma quỷ. Thật ra nên dịch là án phạt dành cho ma quỷ. Tại sao có ma quỷ? Ma quỷ là thiên sứ kiêu căng, muốn đoạt quyền của Chúa, nên bị loại bỏ và sẽ bị trừng phạt đời đời nơi hỏa ngục. Người mới tin Chúa có thể thấy việc lãnh đạo không khó khăn gì, vì mình có tri thức, có tài ăn nói, có thể làm mọi việc dễ dàng và tốt đẹp. Nhưng kiêu căng sẽ làm cho người ấy phạm tội và sa ngã nhanh chóng. Câu 7 là một lời khuyên rất lạ. Người lãnh đạo không những phải đủ tư cách đối với bên trong giáo hội, mà còn phải có uy tín bên ngoài xã hội nữa. Mọi người phải thấy người lãnh đạo trong hội thánh là gương mẫu trong chính trị và xã hội, nghĩa là yêu nước và thương đồng bào đồng loại. Nhưng tại sao còn có sỉ nhục và cảm bẫy của ma quỷ ở đây? Người tin Chúa sống ngoài xã hội, nếu không thận trọng trong lời nói và hành động, có thể bị người đời lên án và xuyên tạc, làm hại cho danh Chúa. Mặt khác, nếu dùng địa vị trong giáo hội để tạo thế lực ngoài đời, thì sa vào cái bẫy ham danh vọng của quỷ Satan và cũng sẽ bị làm nhục. Ta nên nhớ, người phục vụ Chúa không thể ham danh vọng, nhất là danh vọng giả dối trong đời này. Mặc dù trên đây là lời khuyên cho người lãnh đạo trong hội thánh, nhưng thiết nghĩ mỗi người tin Chúa đều là một người lãnh đạo gia đình mình, lãnh đạo quần chúng. Nếu không có những đức tính nêu trong các câu này, không người nào xứng đáng là tín đồ của Chúa được. Ta nên đọc lại những lời dạy và làm theo để việc phụng vụ Chúa của mỗi cá nhân được thành công.
Bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu. Dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời khi thánh thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua. gian nguy bóng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Và khi thấy cho tôi đắc thắng được đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, anh thắm thía tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.